Bánh hàng sống từ trời xuống, Cha Phạm Gia Lâm, giọng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, chủ đề về bánh là một chủ đề lớn trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Chúa Giêsu trong diễn từ về bánh, Ngài nói chính Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bài Tin Mừng ngày hôm nay mà cộng đoàn chúng ta vừa nghe kết thúc diễn từ về bánh mà Chúa Giêsu rao giảng cho các môn đệ cũng như cho cộng đoàn dân chúng. Kết thúc diễn từ ấy, Thánh Gioan ghi lại cho chúng ta thấy kết quả về lời rao giảng của Chúa Giêsu, đấng là bánh từ trời đến để mang lại cho trần gian sự sống đời đời như thế nào. Các môn đệ một số thì bảo rằng lời chướng tai quá, không nghe nổi. Một số khác lại từ bỏ Chúa Giêsu, rút lui, không còn đi theo người nữa. Nhưng trong số ấy có một số sót, có một nhóm nhỏ là các môn đệ. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ rằng: các con cùng bỏ thầy hay sao? Phêrô đại diện nhóm 12 nói lên niềm tin của mình vào Chúa Giêsu là bánh hằng sống từ trời xuống: bỏ thầy, con biết theo ai? Vì thầy mới có những lời đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Và chắc chắn cộng đoàn đang hiện diện nơi đây, quý ông bà anh chị em tham dự thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta đang được Chúa Giêsu dọn chính bữa tiệc của Ngài. Hay nói một cách đơn giản hơn, chính lời hứa của Chúa Giêsu năm xưa đối với các môn đệ và đối với cộng đoàn dân Chúa thời bấy giờ. Ngài công bố chính Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống. Thì trong giây phút này, cụ thể trong thánh lễ mà cộng đoàn đang tham dự nơi đây, Chúa Giêsu thực hiện chính lời hứa của Ngài. Ngài là bánh hằng sống, là bánh bởi trời, là bánh từ Cha ban xuống cho nhân loại. Và tất cả chúng ta sẽ cùng nói lên, cùng tuyên xưng một niềm tin như Thánh Phêrô rằng: lạy Chúa Giêsu, chúng con quyết tâm đi theo Ngài, chúng con tin nhận Ngài và chúng con đón nhận Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống để ban lại cho chúng con sự sống đời đời. Sự hiện diện của quý ông bà anh chị em trong thánh lễ hôm nay nói lên niềm xác tín và ý thức đó. Nếu chúng ta chưa có niềm xác tín và ý thức đó thì trong giây phút này, trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu cho chúng ta tin thật Ngài là bánh hằng sống từ trời đến. Thế nhưng thưa quý ông bà anh chị em, bánh là gì và đặc tính của bánh là gì? Khi chúng ta đói, chúng ta đi ra mua một miếng bánh. Nhà sản xuất làm ra một miếng bánh, tự cái miếng bánh đó nó không cho chính bản thân nó, mà tự miếng bánh đó, tự tấm bánh đó là cho người khác, là hiến trao cho người khác, là được làm ra để cho người khác, để mang lại sự sống cho người khác, để làm thỏa cơn khát cho người khác. Đó là bản chất của tấm bánh. Và đặc tính của bánh là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Trong thời gian vừa qua, chúng ta thấy ở Trung Quốc sản xuất gạo bằng ni lông. Đó là gạo giả, chúng ta không ăn được. Trứng gà nhân tạo, chúng ta không ăn được. Đặc tính thứ nhất của bánh phải là thật. Đặc tính thứ nhất của bánh phải là thật. Bánh giả làm bằng ni lông không ăn được, làm bằng nhựa không ăn được, gạo làm bằng ni lông chúng ta không ăn được. Đặc tính thứ hai của bánh phải là lành. Bánh có chất độc chúng ta không ăn, bởi chúng ta ăn vào chúng ta sẽ chết. Và đặc tính thứ ba của bánh phải là tốt. Bánh phải mang lại chất dinh dưỡng, phải mang lại sự sống cho người khác, bồi bổ sức khỏe cho người khác. Bánh vật chất mà chúng ta có để mang lại cho chúng ta sự sống thể xác, bồi bổ cho chúng ta sức sống thể xác. Chúa Giêsu Ngài đến trong trần gian này, Ngài nói chính Ngài là bánh. Ngài tự đồng hóa, tự nói lên chính mình, tự trao hiến chính mình, nói cho chúng ta rằng khi Ngài đến trong trần gian này là Ngài trao hiến chính cả sự sống của Thiên Chúa cho nhân loại. Tự tấm bánh là trao hiến, là cho đi. Đức Giêsu con Thiên Chúa nhập thể làm người đến trong trần gian này, mang lấy sự sống của Thiên Chúa làm người như chúng ta, và Ngài trút hết cả sự sống của Thiên Chúa, trao ban chính cả sự sống của Thiên Chúa. Ngài nói chính Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống, trao hiến cả sự sống của Thiên Chúa cho nhân loại. Và Ngài mời gọi chúng ta mỗi khi tham dự thánh lễ đón nhận lấy chính Ngài là bánh sự sống của Thiên Chúa. Chúa Giêsu Ngài đến trong trần gian này, Ngài tự nhận bài Ngài là bánh, bởi tự bản chất Ngài là thật. Ta là đường, là sự thật và là sự sống. Ngài mang chính sự thật của Thiên Chúa, ý định của Thiên Chúa, chương trình của Thiên Chúa, kế hoạch của Thiên Chúa, muốn gì trên cuộc đời của nhân loại và số phận của từng người chúng ta. Chúa Giêsu là bánh vì Ngài là thật, Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Chúa Giêsu là bánh, Ngài là lành cho chúng ta ăn được. Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúa Giêsu là bánh, Ngài tự nhận Ngài là bánh vì Ngài là tốt lành. Ta là mục tử tốt lành, ta biết các chiên ta và các chiên ta biết ta. Mục tử tốt lành hiến dâng cả mạng sống mình cho đoàn chiên. Mục tử nhân lành chết cho đoàn chiên. Mục tử nhân lành đon đả, nông nã, vội vã đi tìm con chiên lạc, đi tìm người tội lỗi, sám hối, quay trở về với Ngài. Vì Ngài đã đến để tự nhận Ngài là bánh, trao hiến sự sống của Ngài, hiến dâng cả mạng sống của Ngài, như một người mục tử chăn dắt đoàn chiên của mình, một người mục tử tốt lành. Cả cuộc đời của Chúa Giêsu, cả con người của Chúa Giêsu, cả sứ vụ của Chúa Giêsu là một tấm bánh được bẻ ra, được trao cho nhân loại. Và Ngài mời gọi họ hãy đến, các con hãy cầm lấy mà ăn. Vì này là mình Thầy, vì này là sự sống của Thầy, vì này là sự sống của Thiên Chúa đã đến hiến trao cho các con, hiến trao cho nhân loại. Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì bánh này bản chất của nó là được trao hiến, được trao tặng, luôn luôn cho đi. Bản chất của sự sống này, của bánh này là tốt không? Bản chất của bánh này là thật, không phải là giả. Và bản chất của bánh này là lành. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong xã hội mà nơi đó men của sự dối trá, men của sự giả tạo lan tràn và tiêm nhiễm xã hội, gia đình, cộng đoàn cũng như đời sống của từng người chúng ta. Có một cha kể rằng ở bên Mỹ có 5 thầy người Việt Nam tìm hiểu ơn gọi, nhưng trong đó 4 người thì đi về, còn lại chỉ 1 người thôi. Và cha người Mỹ ấy nói với cha ấy rằng: tôi không hiểu người Việt Nam, buồn cũng cười, không thích cũng không nói, thích cũng không nói, giận cũng không nói, ghét cũng không nói. Người ấy là nạn nhân của một bối cảnh xã hội mà sống trong đó, lương tâm của con người gần như là bị chai lì. Bởi vì trong một bối cảnh xã hội mà làm cho tâm hồn của con người ta, làm cho tâm hồn của con người ta sơ cứng, sự dối trá, sự lọc lừa lan tràn và làm cho người ta có cảm giác rằng đó là bình thường. Cho nên vui cũng không nói, ghét cũng không nói, buồn cũng không nói, giận cũng không nói. Và như thế thì không thể hiểu được lòng người đó là như thế nào hết, và không thể giáo dục và đào tạo được. Cho nên phải đành cho cái thầy đó ra khỏi nhà dòng, vì không biết thế nào để hướng dẫn cả. Và chỉ còn lại một thầy, mà thầy đó buồn thì nói buồn, không thích thì nói không thích, yêu thì nói yêu, ghét thì nói ghét. Hỏi rằng con có muốn tu không thì bảo rằng là con muốn tu. Thì như thế mới có thể hướng dẫn được. Lúc này buồn thì hỏi tại sao buồn, thì mới có thể hướng dẫn được. Con người dùng sự dối trá lừa bịp làm phương tiện để cư xử với nhau, dối trá cả trong môi trường giáo dục, nơi mà đáng lẽ ra không bao giờ được phép có. Con người dùng sự dối trá lừa bịp để kinh doanh, mua bán, sản xuất. Điều này quý ông bà anh chị em có kinh nghiệm, hàng giả, hàng nhái cha mẹ cư xử với con cái dùng chính sự dối trá để làm vui lòng cha mẹ. Bảo rằng con đến trường, cha mẹ chở con đến trường, nhưng mà cô giáo cứ gọi điện thoại về rằng là con không có mặt, con mình không có mặt ở trường. Cha mẹ bảo rằng là sáng thì tôi đón nó, chở nó tận trường, chiều tôi đón nó về đều có ở trường. Con cái dùng chính sự dối trá để làm vui lòng cha mẹ. Người ta dùng chính sự dối trá lọc lừa lẫn nhau để kinh doanh, để mua bán, để đối xử với nhau. Và cha mẹ có những lúc dùng chính sự dối trá để hù dọa và để răn dạy con cái. Một cách đơn giản, phiên bản chị em thấy thế này. Đứa bé mới tập đi chẳng hạn như thế, nó có một cây chổi, nó nằm ở trên nền nhà, đứa bé đi vấp cây chổi, nó té, nó khóc. Mẹ nó mới bảo thế này: để mẹ đánh cây chổi. Nó đi vội vã, nó vấp cái chổi thì nó té, đó là lỗi của nó, không phải là lỗi của cây chổi. Lỗi cây chổi là tại vì mình để cây chổi ở giữa nền nhà và đứa bé nó vướng. Thế nhưng mình giáo dục mình ngay chính trong cái hành vi rất là đơn giản cụ thể như thế, quý ông bạn chị em thấy, nhưng mà đôi khi mình không thấy ra. Và mình bảo rằng là để mẹ đánh cái chổi, và mình đánh cái chổi vài cái đứa trẻ nó im. Dần dần nó hình thành trong tâm thức của đứa trẻ một tâm thức. Quý ông bạn chị em thấy không? Con cái dùng sự dối trá để báo cáo thành tích trong giáo dục, dùng sự dối trá để mua chỉ tiêu, để đạt kế hoạch. Bạn bè dùng sự dối trá để lường gạt lẫn nhau. Vợ chồng hay thậm chí cả hai người yêu nhau dùng sự dối trá để thử thách nhau, để dò xét nhau, để chứng minh cho sự chung thủy của đời sống mình, mà lại dùng phương tiện là sự dối trá. Trong một bối cảnh xã hội nhiễm đầy sự dối trá, chúng ta trở thành vừa là nạn nhân, nhưng cũng vô tình hay cố ý một cách nào đó trở thành người chủ mưu dối trá. Trong một xã hội mà sự dối trá trở thành như một lẽ thường tình, lương tâm con người thành lệch lạc, sai lầm và trơ cứng. Giữa xã hội ấy, chúng ta là những người Kitô hữu được mời gọi bước theo Chúa Giêsu, được mời gọi cầm lấy tấm bánh của Chúa Giêsu, đón lấy chính sự sống của Chúa Giêsu mà ăn. Tấm bánh mang lại cho chúng ta sự sống tinh thần, sự sống đời đời. Tấm bánh mang lại cho chúng ta sức sống của sự thật. Một khi chúng ta giữa một bối cảnh xã hội ấy, chúng ta được mời gọi đón lấy chính sự sống của Chúa Giêsu, mà sự sống của Chúa Giêsu chính là tấm bánh, là mang lại sự lành, sự thật, sự tốt. Đó mới là ơn gọi của Kitô hữu chúng ta. Sự hiện diện của cộng đoàn, của từng người chúng ta, của gia đình mỗi người chúng ta giữa một bối cảnh xã hội ấy là một sự hiện diện làm chứng cho sự thật, sự lành và sự tốt mà chúng ta đón nhận từ Chúa Giêsu, là tấm bánh tốt, lành và thật. Giữa một bối cảnh xã hội mà nơi đó đặt kinh tế lợi nhuận thành mục đích, biến con người thành phương tiện cho mục đích đó, vì lợi nhuận, vì kinh tế, nhà sản xuất bất chấp sức khỏe của con người, hóa chất độc hại giết hại sự sống con người một cách từ từ, văn hóa phẩm độc hại, nghệ thuật thứ bảy, phim ảnh trở thành phương tiện kiếm tiền một cách dễ dãi. Trong bầu không khí ấy, chúng ta, những người Kitô hữu, được mời gọi đón nhận lấy sự sống của chính Chúa Giêsu là tấm bánh mang trong mình sự lành để đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem thứ tha vào nơi hận thù. Giữa một bối cảnh xã hội mà quý ông bà anh chị em kinh nghiệm hàng ngày sự dối trá, sự lọc lừa, không có thật, không có lành và không có tốt, người Kitô hữu chúng ta đón nhận lấy chính Chúa Giêsu là sự sống từ Chúa Cha đến để trao ban cho nhân loại, mà bản chất của sự sống là cho đi, là luôn luôn cho đi, là luôn luôn hiến tặng cho người khác. Thì dựa một bối cảnh xã hội ấy, chúng ta được đặt vào, gia đình của chúng ta được đặt vào, từng người cụ thể chúng ta được đặt vào trong bối cảnh đó để chúng ta mang tin mừng, mang sự sống của Chúa làm lan tỏa vào trong cái bối cảnh xã hội đó, để đẩy lui sự dối trá, để đẩy lui sự lọc lừa, để đẩy lui sự hận thù. Xin Chúa Giêsu là tấm bánh từ trời đã đến, đã trao hiến chính sự sống của Ngài cho chúng ta, giúp cho chúng ta ý thức, và không chỉ ý thức, mà ý thức đó trở thành động lực sống cho con cũng như cho quý ông bà anh chị em, để dựa một bối cảnh xã hội cụ thể Việt Nam chúng ta, trong môi trường mà chúng ta được trao phó, được đặt vào từng gia đình, từng người chúng ta, sống cái sự lành, sự thật và sự tốt của tấm bánh là chính Chúa Giêsu mà chúng ta mỗi khi tham dự thánh lễ chúng ta đón nhận vào trong cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta cũng đem tấm bánh ấy, đem sự sống ấy chia sang cho người khác sống chung quanh chúng ta, để làm lan tỏa sự sống của Chúa trong bối cảnh xã hội mà chúng ta được mời gọi, được Chúa gửi chúng ta vào. Amen.